Lãnh đạo bằng tình yêu của Alexander Strauch. Chương 14. Nuôi nấng những linh hồn đói khát. Phần 2. Dịu dàng và đầy lòng thương xót. Khi Chúa Giêsu nhìn thấy đoàn dân, động lòng thương xót đến, Ngài bèn khởi sự dạy dỗ họ nhiều điều. Mác chương 6 câu 34. Giống như Phao-lô, những người thầy yêu thương sẽ đối xử với người khác với sự dịu dàng và đầy lòng thương xót. Phao-lô ví sánh chính mình với một người vú săn sóc chính con mình cách dịu dàng vậy. Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 2 câu 7. Wilson Thomas Hawk, hiệu trưởng đầu tiên của Greenville College, đã nhận xét về tầm quan trọng của việc nói sự thật bằng sự dịu dàng và yêu thương. Sự dịu dàng chinh phục được những tấm lòng cứng cỏi đến mức không gì khác có thể làm họ cảm động. Chân lý được nói ra bằng tình yêu sẽ trực tiếp đi vào lòng người nghe và kêu gọi một đáp ứng tử tế. Nó vượt qua định kiến và sự khó chịu. Nó làm tan chảy và chinh phục những nơi mà những lập luận hợp lý nhất, những lời cảnh báo kinh khủng nhất và những lời đe dọa kinh khiếp nhất không còn ấn tượng gì hơn là một lớp sương rơi xuống một tảng đá. Chân lý trong câu nói của Wilson Hawk đã trở nên gần gũi với tôi vào đúng dịp lễ báp têm của tôi. Tôi mời một người bạn lâu năm đến chứng kiến lễ báp têm của mình và nghe một vị giáo sĩ giảng. Vị diễn giả ấy là một người Ireland hầu việc Chúa nhiều năm tại Angola, Phi Châu. Bạn tôi là một người vô thần cứng lòng. Anh đến chỉ vì tôi mời anh. Trước đây anh từng nghe giảng và tôi đã nhiều lần nói với anh về phúc âm, nhưng anh không đáp lại. Nhưng sau khi nghe bài giảng của vị giáo sĩ, anh hỏi, ông ấy là ai thế? Tôi chưa bao giờ nghe diễn giả nào giảng một cách chân thành và nhân từ đến thế. Tôi muốn được gặp ông ấy. Phản ứng như thế hoàn toàn không giống với tính cách của anh bạn tôi. Điều thu hút một tội nhân không quan tâm gì đến phúc âm, ấy chính là vị giáo sĩ này có lòng nhu mì, khiêm nhường. Ma-thi-ơ chương 11 câu 29, giống như Chúa Giê-xu. Chậm giận, yêu thương là không dễ bị chọc giận hoặc bị làm cho nổi điên bởi những bất đồng hay những sự chống đối. Cô-rinh-tô nhất chương 13 câu 5. Những người thầy tốt là những người dễ gần và dễ nói chuyện. Họ không dễ cáu giận, phòng thủ hay nhạy cãi nhau với những người mà họ không đồng tình. Cách chúng ta dạy dỗ quan trọng không kém điều chúng ta dạy. Chúng ta không được mất bình tĩnh, la lối, hét lên với người nghe hay tìm cách trả thù bởi vì họ đã xúc phạm đến chúng ta. Nếu làm vậy thì chúng ta đã cho ma quỷ cơ hội để hủy hoại chức vụ dạy dỗ của mình. Ê-phê-sô chương 4, câu 26-27. Chúng ta sẽ làm tổn thương chứ không phải giúp đỡ học trò của mình, và chúng ta sẽ đánh mất lòng tin. Những người thầy hoặc những diễn giả nhạy giận sẽ sản sinh sự sợ hãi và dập tắt tinh thần học hỏi, đặc biệt là ở trẻ em và các em tuổi mới lớn. Nhân từ. Người thầy và người lãnh đạo yêu thương là người không thô lỗ hay cư xử cọc cằn. Cô-rinh-tô nhất chương 13 câu 5. Họ sẽ không làm người khác xấu hổ trước bàn dân thiên hạ, không ngắt lời người khác, không sỉ nhục, mạt sát người khác, cũng không bắt nạt người khác. Họ sẽ không lạm dụng thẩm quyền của mình, cũng không dọa dẫm người khác. Họ sẽ cẩn thận trong lời ăn tiếng nói và ý thức phải ăn mặc đúng nơi đúng chỗ, cũng như có hành vi chuẩn mực, đặc biệt với những người khác phái. Họ tế nhị, ý tứ và lịch sự. Họ công nhận giá trị của thời gian và nỗ lực của người khác. Quân bình giữa chân lý và tình yêu thương. Thương xót và dịu dàng không đồng nghĩa với việc thỏa hiệp chân lý. Không bao giờ. Sự quân bình đúng đắn theo Kinh Thánh giữa chân lý và tình yêu thương luôn luôn được gìn giữ. Hai điều đó không thể tách rời. Cô-rinh-tô nhất chương 13 câu 1 đến câu 3. Ê-phê-sô chương 4 câu 14 đến 16. Giăng nhì câu 3. John Stott đã đưa ra những quan sát rất sâu sắc về sự quân bình đúng đắn này. Có những người lãnh đạo là những nhà vô địch vĩ đại về chân lý và luôn nghĩ đến việc đấu tranh cho chân lý, nhưng họ lại ít thể hiện tình yêu thương. Những người khác lại cổ suý mạnh mẽ cho tình yêu thương, nhưng lại không có sự tận hiến đồng đều cho chân lý như Chúa Giê-xu và các sứ đồ của Ngài đã làm. Chân lý sẽ trở nên cứng nhắc nếu nó không được tình yêu thương làm cho mềm mại, và tình yêu thương sẽ quá mềm yếu nếu nó không được làm cho mạnh mẽ bởi chân lý. Dù chúng ta đang bảo vệ, công bố, hướng dẫn hay chia sẻ chân lý thiên thượng một cách thân mật với người khác đi nữa, thì chúng ta cũng luôn luôn phải gói chân lý ấy trong tình yêu thương. Chúng ta phải luôn luôn nói ra lẽ chân thật trong tình yêu. Ê-phê-sô chương 4 câu 15. Đối với Timôthê, một người con chân thật trong đức tin, Phao-lô viết, Hãy lấy lòng tin và yêu trong Đức Chúa Giêsu Christ mà giữ lấy mẫu mực của các sự dạy dỗ có ích là sự con đã nhận lãnh nơi ta. Timôthê nhì chương 1 câu 13. Vì thế chúng ta thấy rằng việc duy trì sự dạy dỗ chính thống của Timôthê phải được đi kèm và được hỗ trợ bởi lối sống chân thật của cơ đốc nhân, trong đó bao hàm việc tin nơi Chúa và yêu thương người khác, như Howard Marshall đã giải thích. Yêu thích học hỏi và truyền đạt lời Chúa. Điều răn đầu tiên và trọng hơn hết, Matthew chương 22 câu 38, là yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn. Lòng yêu kính Chúa này sản sinh sự ham thích học hỏi lời Ngài và thúc đẩy chúng ta cải thiện khả năng truyền đạt lời Chúa của mình. Yêu mến lời Chúa khiến lòng chúng ta được nung đốt để luôn tiếp tục học hỏi. Hiểu biết lời Chúa, người thầy tốt yêu thích môn học của mình và cứ tiếp tục học. John Stott viết, chắc chắn người thầy tốt trong bất cứ lĩnh vực hiểu biết nào cũng là những người cả đời vẫn là học trò. Một tấm gương tuyệt vời về một học trò lời Chúa cả đời là một người 97 tuổi đã dạy cho những vị cao niên trong hội thánh của chúng tôi. Ông vẫn thích đọc, học và dạy lời Chúa. Bất cứ khi nào tôi ngồi với ông đều nói về Kinh Thánh và các nhà giải kinh mà ông đã đọc. Chúng tôi không bao giờ nghĩ mình quá già, không thể học hay không lớn thêm nữa. Yêu Chúa và yêu mến lời Ngài sẽ làm cho chúng ta trở nên những học trò trọn đời và những học viên luôn khao khát biết thêm. Với sự hiểu biết về phong tục tập quán, Charles Spurgeon đã cảnh báo về một bi kịch khi một người thầy mất đi lòng ham thích học hỏi và nghiên cứu. Chúng ta đều rất cần phải học hành và nghiên cứu chăm chỉ nếu chúng ta muốn mục vụ của mình được tốt. Người không còn học là người không còn có thể dạy được nữa. Người không còn gieo trong việc học tập cũng sẽ không gặt hái trên bục giảng nữa. Howard Hendricks đã cảnh báo một cách đơn giản, nếu bạn ngừng tăng trưởng trong hôm nay, bạn sẽ ngừng dạy dỗ trong nay mai. Paul Stanley và Robert Clinton, trong quyển Connecting the Mentoring Relationship You Need to Succeed in Life, nối kết các mối quan hệ cố vấn mà bạn cần để thành công trong cuộc sống, nói rằng, một trong những lý do chính nhiều người lãnh đạo và giáo viên cơ đốc không thể sống cho Chúa đến cuối cùng một cách hiệu quả là bởi một lúc nào đó, họ đã ngừng lớn lên trong sự hiểu biết và yêu kính Chúa. Chúng tôi đã quan sát thấy rằng, đa phần mọi người thường ngừng học khi đến 40 tuổi. Ý chúng tôi muốn nói là họ không còn tích cực tìm kiếm kiến thức, sự hiểu biết và kinh nghiệm làm gia tăng khả năng tăng trưởng và đóng góp cho người khác của họ nữa. Đa phần chỉ dựa trên những gì họ đã biết. Nhưng những người kết thúc tốt đẹp sẽ duy trì được tinh thần tích cực học tập suốt đời. Nhiều người, đặc biệt là những người lãnh đạo chững lại, họ thỏa mãn với chỗ họ đang ở và những gì họ đã biết. Điều này thường xảy ra sau khi họ tích lũy đủ để họ cảm thấy thoải mái hoặc có thể duy trì một tương lai tương đối an toàn và có thể dự đoán được. Nhưng điều này mâu thuẫn với nguyên tắc Kinh Thánh về vai trò quản gia. Trong ánh sáng của khuynh hướng tự nhiên này, huấn lệnh của Phao-lô dành cho Timôthê được lặp đi lặp lại nhiều lần sau khi nói Timôthê phải tận hiến chính mình cho việc dạy dỗ. Hãy săn sóc chuyên lo những việc đó, hầu cho thiên hạ thấy sự tấn tới của con. Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con. Phải bền đổ trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu. Timôthê nhất chương 4 câu 15-16. Khi chúng ta đánh mất lòng nhiệt thành với việc học hỏi, thì chúng ta cũng đánh mất niềm say mê giảng dạy. Khi chúng ta ngừng tăng trưởng, chúng ta ngừng ảnh hưởng đến người khác. Khi chúng ta không hứng thú với Kinh Thánh, chúng ta không thể làm người khác hứng thú. Nếu chúng ta mong đợi thách thức tấm lòng và tâm trí những con người của thế hệ tiếp nối, thì lòng và trí của chúng ta cũng phải được thách thức trước. Chúng ta không thể ảnh hưởng người khác cho Chúa nếu chúng ta không còn học, không còn thay đổi và tăng trưởng. Người thầy yêu Chúa và yêu thích học lời Chúa sẽ sản sinh tình yêu này nơi người khác. Tăng khả năng truyền đạt một cách hiệu quả. Tình yêu dành cho người thuộc về Chúa và lời Ngài sẽ thôi thúc chúng ta không ngừng cải thiện kỹ năng truyền thông để chúng ta có thể truyền đạt chân lý một cách hiệu quả hơn. Howard Hendricks cảnh báo, nếu bạn sắp làm người khác chán, thì đừng làm cho họ chán ngán phúc âm. Hãy làm cho họ chán kiến thức vi phân. Hãy làm cho họ chán ngán khoa học về trái đất. Hãy làm cho họ chán ngán lịch sử thế giới. Nhưng sẽ là tội lỗi nếu làm cho họ chán ngán phúc âm. Rất hiếm có các diễn giả và người giảng dạy có năng khiếu tự nhiên. Hầu hết chúng ta chỉ là những người thầy bình thường, cần phải không ngừng cải thiện kỹ năng giảng dạy của mình. Thế nhưng, sự cám dỗ là ở chỗ chúng ta dễ thỏa lòng với mức độ hiểu biết và sự hiệu quả hiện thời của bản thân. Tuy nhiên, nếu chúng ta yêu thương người khác và yêu Kinh Thánh, thì chúng ta sẽ không ngừng nỗ lực để cải thiện. John MacArthur Jr. đã giảng dạy Kinh Thánh qua nhiều phương tiện truyền thông khác nhau cho nhiều khán giả trong gần 40 năm qua. Trong suốt khoảng thời gian này, ông không trở nên cũ kỹ, nhưng ngày càng nhiệt huyết và có kỹ năng hơn cả khi ông bắt đầu. Lòng yêu mến lời Chúa và yêu thương người nghe đã thúc đẩy ông tận hiến để trở nên tốt hơn. Bắt đầu như thế nào? Chiên gần như không có khả năng tự kiếm thức ăn và nước uống. Nếu không có người chăn, thì chúng sẽ sớm không còn đồng cỏ và nước, rồi sẽ chết đói hoặc chết khát. Vì thế, như nhà văn và mục sư Charles Jefferson đã nhắc nhở chúng ta, mọi thứ đều lệ thuộc vào người chăn cho chiên ăn đàng hoàng. Nếu không được cho ăn một cách khôn ngoan, thì chúng sẽ gầy mòn, bệnh tật và của cải bỏ ra đầu tư vào chúng sẽ lãng phí. Khi Ezechiel trình bày về bức tranh người chăn chiên tồi, thì nét cọ đầu tiên ông vẽ, người ấy bỏ đói đàn chiên mình. Đây là một vài ý tưởng giúp ích cho bạn trong việc cải thiện công tác giảng dạy của mình. Đầu tiên, nếu bạn là một thành viên trong ban lãnh đạo, chịu trách nhiệm về việc hướng dẫn và dạy dỗ, hãy thảo ra một triết lý giảng dạy lời Chúa rõ ràng và đúng với Kinh Thánh. Cũng hãy thường xuyên lượng giá mục vụ giảng dạy của mình và lên kế hoạch cho tương lai. Cần đảm bảo rằng, nội dung phần dạy dỗ của bạn phải đúng với Kinh Thánh, có tính thách thức, có thể áp dụng và gần gũi với tín hữu. Đừng để nó trở nên tùy hứng hay không hiệu quả. Hãy sẵn sàng để nói như Phao-lô, vì tôi không trễ nải một chút nào để tỏ ra cho biết hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời. Công vụ chương 20 câu 27. Cũng hãy thường xuyên lượng giá một vụ giảng dạy của bạn và lên kế hoạch cho tương lai. Chiên sẽ lãnh đủ nếu bạn lơ là trách nhiệm quan trọng này. Thứ hai, để cải thiện việc giảng dạy, hãy nghe những bài giảng giải kinh của các diễn giả xuất sắc và cũng hãy giúp người khác tiếp cận được với băng đĩa hay CD bài giảng của họ. Điều này đã giúp ích cho tôi rất nhiều trong bước đường theo Chúa của cá nhân tôi lẫn trong việc giảng dạy của tôi. Khi tôi nghe những diễn giả nổi tiếng thế giới giảng, họ làm cho linh hồn tôi được phong phú hơn, cũng như minh họa cụ thể lời Chúa đã áp dụng ra sao trong đời sống của những người khác. Họ giúp tôi nghĩ ra những cách để minh họa các ý niệm khó hiểu một cách gần gũi, để sắp xếp một phân đoạn Kinh Thánh và để phân phát nguồn tài liệu ấy với năng quyền và sức sống thuộc linh mãnh liệt. Thứ ba, hãy luôn xây dựng một thư viện các công cụ học Kinh Thánh để giúp bạn học lời Chúa. Dĩ nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là có được một bản dịch Kinh Thánh tốt. Điều này là nguồn hỗ trợ chính yếu cho việc nuôi dưỡng người thuộc về Chúa. Bạn sẽ cần một quyển Kinh Thánh đối chiếu, các quyển từ điển Kinh Thánh, các quyển sách giải nghĩa chất lượng và các nguồn tài liệu khác. Trên mạng có sẵn những phần mềm tốt, cũng như một số lượng ngày càng tăng các công cụ học Kinh Thánh miễn phí. Thứ tư, có nhiều sách và tài liệu có sẵn giúp bạn cải thiện việc giảng dạy của mình. Hãy gọi cho một trường thần học hoặc trường Kinh Thánh và xin giáo sư dạy môn truyền đạo Pháp cho bạn những lời khuyên tốt. Hãy sử dụng những tài liệu này và cho những tín hữu trong hội thánh của bạn được sử dụng nữa. Nếu được, hãy học một khóa về giảng dạy. Ngay cả khi bạn đã từng học ở trường Kinh Thánh hoặc thần học viện, thì điều đó cũng không bao giờ đáp ứng hết nhu cầu về những ý tưởng mới mẻ trong việc cải thiện khả năng giảng dạy chân lý của mình. Nhìn những người lãnh đạo và những người trong công tác dạy dỗ lớn lên là sự khích lệ lớn lao đối với các tín hữu và khích lệ họ cùng lớn lên. Thứ năm, hãy nghe mình giảng. Ngay cả những diễn giả tốt nhất cũng vô tình rơi vào những tật xấu. Hãy nghe mình giảng trên băng ghi âm hoặc tốt hơn là xem video. Điều đó có thể giúp bạn sửa những thói quen gây khó chịu, ngăn trở việc truyền thông. Đừng lo việc này có thể làm bạn kiêu ngạo. Thật ra, nó chắc chắn sẽ giúp bạn khiêm nhường hơn. Ngay cả những người giảng dạy tốt nhất cũng cần phải cải thiện kỹ năng của mình. Thứ sáu, hãy nhờ ai đó thân với bạn, đánh giá việc giảng dạy của bạn. Đừng để ai trong những người nghe bạn giảng dạy biết bạn đang làm điều này, vì nó có thể làm cho họ phân tâm khi nghe sứ điệp của bạn. Vợ tôi thường là nhà phê bình tốt nhất của tôi, và điều đó vẫn chưa hề phá hỏng hôn nhân của tôi. Cuối cùng, người giảng dạy cần phải đầy lòng yêu thương. Nếu muốn kết quả trong công tác của mình, Charles Spurgeon nói, nhất định chúng ta phải đầy lòng yêu thương. Đối với một số diễn giả, thấm đẫm bài giảng của họ bằng tình yêu là việc khó làm, vì bản chất của họ là khó chịu, lạnh lùng, thô lỗ hoặc ích kỷ. Không ai trong chúng ta sống hoàn toàn đúng với con người mà đáng ra chúng ta phải sống. Nhưng một số người lại đặc biệt nghèo sơ sát về khía cạnh tình yêu thương. Họ không tự động lo tưởng về linh hồn của người khác như cách Phao-lô nói. Đối với tất cả mọi người, đặc biệt là với kiểu người khó chịu, tôi sẽ nói rằng hãy sốt sáng gấp đôi trong việc lành. Vì nếu không có nó, bạn sẽ không khác gì đồng kêu lên hay là chập chọa vang tiếng. Tình yêu là năng quyền. Trong đa số các trường hợp, Đức Thánh Linh hành động thông qua lòng yêu mến của chúng ta. Hãy yêu người khác cho Chúa. Đức tin sẽ làm được nhiều điều, nhưng tình yêu thương là công cụ thật sự mà qua đó đức tin làm thành những ước muốn của nó, nhân danh Chúa của tình yêu. Và tôi chắc rằng, nếu chúng ta không thật lòng yêu công việc của mình và không yêu thương những người mà chúng ta cùng làm việc, thì chúng ta sẽ không thể làm được gì nhiều.